Biệt công đức. Cái này là Ngài minh bạch bày hết sự thật, nhưng mà thầy thì thầy nghĩ không học bộ Lăng Nghiêm chắc không có thấy được. Ở đây chỉ thấy là Ngài sống lâu như mấy bà tiên của chúng mình hồi bé đó.
Nghe Phật nói thọ lượng dài xa, ngộ pháp thân thường trụ.
Xứ là nói về chỗ, còn niệm là nói về thời gian. Ở đây này, vẫn là gọi tịnh độ, nhưng mà chúng mình lại thấy nó cháy rụi. Đây là biệt nghiệp vọng kiến.
Tịnh độ thật ra không lìa đương xứ, mà chúng sanh thấy cháy rụi.
Thấy là tịnh độ, mà mắt chúng sanh thì thấy là cháy rụi. Theo cái nghiệp mà thấy khác nhau, nhưng nó chỉ có một cái chỗ ấy thôi.
Một chỗ ấy tức là một cái duy tâm này thôi.
Nghĩa là ngay cái đất này mình đang ở đây này, ngay cái phu an mình đang ở đây này, mình thì thấy là phu an. Còn kiến ấy thì nó thấy theo kiểu nó. Ông trời ông thấy theo con mắt trời, ông Phật thấy có theo con mắt Phật. Cũng ngay tại một chỗ mà mỗi nghiệp, mỗi người thấy theo khác nhau.
Mà thầy chỉ chế độ để có thể nói là chúng sanh thấy cảnh
thấy cảnh khổ. Chịu ngộ còn cần gì phải chỉ kinh nữa. Ngộ nó mới tỉnh được một chút thôi. Mà nếu mà không chỉ ấy, thì nó lại trở về nó mê lại. Chứ không phải đã ngộ rồi là thoát, là bất thoái. Ngộ mà nếu không chỉ mà đi đến chỗ thật chứng thì sẽ bị thoái, trở về như là những người phàm phu.
Có nghĩa là mình ngộ được cái ý chỉ của cái kinh này rồi mình trì kinh với mình sống với nó, gọi là có cái trì kinh đó mà thôi.
Ngộ được rồi phải giữ lấy cái ngộ của mình, cho nên trì kinh để giữ cái ngộ của mình. Thế cho nên trì kinh cốt ở diệu ngộ. Mình giữ lấy cái ngộ của mình chứ không phải mình giữ lấy chữ nghĩa ở trong sách. Ra ngoài cái chuyện thế gian căn trần thức, chúng ta sống ở đời sinh tử thì sống với ba thứ căn trần và thức. Còn bây giờ các ngài vượt ra ngoài những cái đó, sống bằng tánh. Bài ở trên có nói rõ ràng các vị tu nhẫn nó phải có bốn thứ bậc. Trước hết là sanh nhẫn, xong rồi đến pháp nhẫn, rồi được vô sanh pháp nhẫn, đến tịch diệt nhẫn ấy, thì coi như là trọn vẹn, gọi là nhẫn ba la mật. Thì ở đây gọi là rõ biết không sanh diệt là nhẫn hạnh thành tựu. Tức là người ta tiến lên đến tịch diệt nhẫn. Thế còn thế nào là vô sanh nhẫn? Vô ta thì vô sanh. Vô sanh bởi vì nhẫn, mình đang tu cái hạnh nhẫn, thì mình phải thấy có người làm nhục, ta bị nhục, và cái nhục, cái sự việc nhục nhã ấy. Thế bây giờ mình biết những cái nó vô sanh. Thế thì tức là mình biết là những cái là cái hư vọng, không có gì là thật cả. Thế rồi tiến lên nhận được cái tánh tịch diệt của mình, thì khi ấy gọi là tịch diệt nhẫn, thì gọi là nhẫn hạnh mới thành tựu, tức là viên mãn được. Cái tâm nhân đó là có, mình đã nắm được cái quả, cái biển quả. Nếu con nhận được cái mật nhân bồ đề là cái tánh nghe, con bây giờ con tu con nghe cái tánh nghe, thế thì cái tánh nghe chính là quả hải, còn mình nghe đó là cái nhân tâm. Thì cái nhân tâm với cái quả hải nó đâu có phân cách nhau. Nhân tâm tức là cái tâm làm nhân tu. Như chúng mình bây giờ chưa có cái tâm làm nhân tu, bởi vì tu của mình ấy còn ở trên cái chuyện ý thức, suy nghĩ tính toán mà tu hành. Còn các ngài nghe cái tánh nghe đó, thế là cái lúc mà nghe cái tánh nghe là các ngài nắm được cái mật nhân bồ đề rồi. y vào cái mật nhân đó, cho nên gọi là nhân tu. Cái mật nhân đó là nhân tu, mà cái mật nhân đó tức là cái nghe của mình. Cái nghe của mình là cái kiến tinh, mà cái tánh nghe là kiến tánh. Cái kiến tinh nó chưa phải là kiến tánh, nhưng mà nó thể chất của nó chính là cái kiến tánh. Nó chưa phải là kiến tánh bởi vì còn hai cái vọng kiến, biệt nghiệp và đồng nghiệp. Bị hai cái, nó cũng như là bị hai cái làn vải nó che mắt. Thế nhưng mà cái tánh thể của nó chính là kiến tánh. Thế cho nên nó tuy nó còn ở trong nhân, mà nó đã đầy đủ đức tánh của biển quả. Cái tánh nghe nó vẫn viên thông, nó thường, như Đức Văn Thù đã giảng đấy. Thế cho nên gọi là cái nhân tu mà nó đã cai cả điện quả rồi.
Pháp giới nhất niệm nhân tâm. Mình một niệm mình lại cái tâm mình làm cái nhân tu. Thì ngay nơi đó là coi là đủ cả cái điện quả.
Nhưng nó đủ cái lúc cô nhất niệm, chứ cô buông cái niệm ra một cái cô mất hết. Thế nó đủ ở trong cái nhất niệm đó. Thì bây giờ con học Lăng Nghiêm đấy, kiến tinh mới kiến tánh. Cái kiến tinh tức là cái nghe của mình bây giờ. Thế cái nghe này với cái tánh nghe với cái bổn giác nó là hai hay nó là một? Thế thế. Thế cho nên cái lúc mà con quay về với cái tánh nghe thì con được cả cái biển quả. Thế nhưng mà con lại buông cái tánh nghe rồi con nghĩ, khởi một niệm nghĩ sang cái khác thì lúc bây giờ con lại mất cả rồi. Đó. Cái chữ ngộ con nhớ nó ở đây là dùng về cái nghĩa, cái chữ hiểu mà thôi. Con nghe cái phẩm thọ lượng thì con biết là con có cái pháp thân. Nhưng mà cái chữ ngộ đây là nó không phải cái nghĩa ngộ như của các vị trong nhà thiền đã thường nói.
Mà thầy dạy cái câu trong pháp giới nhất niệm nhân tâm liền cai quả hải thì nó có liên đới gì với cái câu nghe thọ lượng diệu ngộ pháp thân? Ở trên có nghĩa là mình phải có cái mình niệm, mình sống, mình quay về, mình nhận cái tâm, mình làm cái nhân tu. Thì mình ngay nơi đó, mình cái tánh hải, cái tánh đức của mình nó hiển ra. Thì vậy nghe thọ lượng, diệu ngộ pháp thân thì nó đâu có ăn nhập gì.
Thì nó không ăn nhập, nhưng cũng nó đang nói về một vấn đề.
Vậy câu trên có khác câu dưới cái gì không?
Thì cũng được. Cái câu trên ấy, thì nó vào nó sâu hơn. Còn cái câu nghe thọ lượng thì nghe, mình nghe cái phẩm này thì mình tỉnh ra, mình biết là mình có cái pháp thân.
Bạch thầy, như vậy là cái câu trên là nói về cái phần ngay một cái niệm, tức là một cái niệm nhân tu của mình thôi á, là có cả cái quả ngay đó rồi. Trong pháp giới là pháp giới của mình đây hả bạch thầy?
Thì có pháp giới chứ có gì mấy pháp giới đâu, nhất chân pháp giới mà. Tức là trong cái tâm của mình đấy.
Trong pháp giới như là trong cái tâm của mình mà cứ một niệm trụ ở cái tâm đó đó thì cái quả ngay đó rồi.
Nhớ. Để còn nắm được cái nhân bồ đề thì cái quả nó ở ngay đấy.
Nếu vậy thì tâm là cái tâm đang hàng ngày của con chứ đâu phải chân tâm đâu hả?
Thì đúng, thế cái tâm chân tâm thì nó là tâm con chứ nó tâm ông hàng xóm đâu.
Nhã nó mê rồi.
Thì nó mê thì nó đứng, nhưng mà nó vẫn đứng đấy mình cái mê của cô thôi, chứ còn nó đâu có mất.
Như vậy là giờ ngay đang cái tâm suy nghĩ hàng ngày của con đây, con dừng cái nghĩ lại, còn cứ một niệm con sống với tâm thôi thì cái như là tại ngay đó.
Thì đúng rồi, đâu có phải ở hai ba gì đâu. Con đang sống với cái ý thức, nhưng mà cái ý thức này nếu không có cái chân tâm thì làm gì có cái ý thức. Là con mà đêm nay con nằm ngủ, con nằm mơ. Thế thì ngay cái lúc con nằm mơ ấy thì cũng vẫn là cô Hoa Nghiêm chứ đâu có phải người khác. Chỉ có điều là cô ấy nằm mơ thấy mít thấy xoài, mà xoài mới mít thì là cái không có. Đọc tiếp. Nay mượn duyên nhân để ngộ nhập. Có duyên nhân và có liễu nhân. Ngộ nhập tức là liễu nhân. Pháp Hoa này thì lấy cái quan yếu ở cái chỗ mình có nắm được cái nhân để thành Phật không? Diệu pháp tức là cái nhân tu để thành Phật. Trong Đăng Nghiêm gọi là mật nhân bồ đề. Thì ở đây gọi là Phật chi kiến. Ở đây gọi là diệu pháp liên hoa. Chỉ cốt là mình nắm được cái nhân thôi. Cái mục đích của bộ kinh này là chỉ cho những người thật như con vừa nói về việc chỉ, việc dạy thì Phật nói rồi, dạy rồi. Nhưng mà trong cái bộ kinh này là Phật đặc biệt khuyên chúng ta nắm lấy cái nhân để thành Phật. Cho nên chỉ cần ngộ Phật chi kiến làm gốc, ngộ tức là tỉnh ra, nắm lấy cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình, từ đấy mà thấy và nghe, cho nên gọi là Phật chi kiến. Thế thì ở đây chỉ lấy cái việc ấy làm chính thôi, cho nên mới thọ ký. Thế có người nào nắm được cái mật nhân Bồ Đề đó, tin được cái tâm của mình hệ tu là thành Phật. Cái người nào tin được cái tâm của mình là cái nhân để thành Phật, thế là Phật thọ ký. Còn cái tu để mà thành công ấy, thì nó còn phải lâu lắm, còn phải nhiều kiếp về sau. Nhưng bây giờ cứ ai mà nắm được cái nhân ấy, thì Phật thọ ký thành Phật. Thì nhân cai quả hải, quả triệt nguồn nhân nghĩa là gì? Nhân ấy nó tóm tắt cả cái cây. Còn có một cái hạt cây đa thì đó là con đã có cái cây đa. Còn có cái hạt giống thì con tức là con sẽ có cả cái cây. Thế cho nên gọi là nhân cai quả hải. Thế thế nào là quả triệt nguồn nhân? Quả đó là sở dĩ nó phát xuất từ đáy cái nhân mà nó đi lên. Cho nên gọi là triệt nguồn nhân. Từ cái tâm nhân địa mà ra. Lạc hạnh mà mình học ở phẩm thứ 14 đó. Thì Phật dạy bốn cái hạnh đó. Làm duyên. Thế mình đã có cái mật nhân Bồ Đề rồi. Bây giờ mình có bốn cái hạnh đó làm duyên. Thế thì đủ nhân đủ duyên thì chắc chắn là lên quả vị Phật.
Thầy phải cho con thưa chữ quả triệt nguồn nhân đúng không thầy? Cái chữ triệt này là cái gì?
Triệt là nó thấu tận đáy, nó suốt, bởi vì cái quả là nó từ cái nhân nó lên thành cái quả, cái trái, cái cây. Thì cái cây ấy là tức là nó là suốt cả cái ruột của cái nhân đó mà nó thành cái gì.
Từ đầu đến cuối toàn ở tâm nhân. Ngôi vị từ đầu đến cuối, tức là từ cái ngôi đầu tiên như mình là ngôi thập tín đó. Cái ngôi thập tín đó rồi tới cái cuối cùng là cái ngôi diệu giác nguyên giác
đều từ cái nhân mà ra.
Cái này đâu có, kinh này đâu có nói thứ lớp ngôi vị đâu bà thầy.
Để không nói thứ lớp nhưng nó vẫn có chứ, không nói đến mà thôi, chứ không phải là không cần đến, không phải là không cần tu.
Nghĩa là khi mình có tu theo kinh Pháp Hoa này đi nữa thì ngôi vị cũng đi thứ lớp như vậy.
Cũng như vậy, chỉ có cái điều là đây không nói tới, bởi vì Phật đã nói quá nhiều rồi. Ở đây không nói đến. Ở đây chỉ cần là thúc đẩy cho mình nắm lấy cái mật nhân Bồ Đề mà tu. Thế thôi.
Kinh giải thẳng đến thẳng hiện bảo thái là từ kinh mà hiểu.
Cái đoạn này là phân biệt cái công đức. Vậy con y theo cái đoạn này, phân biệt công đức làm sao? Công đức ở trong ngay cái hội Pháp Hoa thời Phật. Rồi lại cái công, cái số 2 là nói về công đức về đời vị lai. Đó. Cái công đức ở trong tại hội ấy có những gì? Trần số, nghĩa là vi trần số chứng thập địa, rồi lại vi trần số thành đạo, rồi lại vi trần số phát Bồ Đề Tâm. Số nào cũng vi trần cả. Thế là trong tại hội công đức như thế. Còn bây giờ về đời vị lai bọn chúng mình thì được công đức gì? Làm gì? Có tín giải, rồi lại có giải trì. Có hạng người tín giải, rồi có hạng người giải trì. Thế nào là hạng người tín giải? Nó hiểu, rồi nó tin. Nó tin suông thôi. Tin rồi bỏ đấy. Thế còn cái hạng thứ hai ấy, tớ nói làm gì? Nó hiểu rồi nó tu. Đây có hai hạng. Bây giờ thì nói chuyện tin suông thôi mà công đức như thế nào? Là tu năm ba la mật không? Người ta tu năm ba la mật để cầu thành Phật cơ. Mà như thế tu cái tu này không phải tu một lúc mà tu trong 80 muôn ức na ga tha kiếp. Đấy. Thì nghĩ cái công đức của cái người này nó lớn biết nhà nào. Ấy vậy mà không bằng một người nào về sau này mà tin, hiểu được kinh Pháp Hoa mà tin được. Bọn chúng ta là bọn hiểu chứ mà chưa ngộ. Nè. Thế cho nên đây, đây thế cho nên cô Hoa Nghiêm cô mới bảo ui công đức mình to lắm.
Nghĩ sợ không có cái chuyện mà thầy.
Công đức của mình thì sao không nhận lấy. Mình có công đức như thế đấy. Thế mà rồi bỏ đi có uổng không?
Thế mà thấy đấy còn chỉ là một niềm tỉnh giải, là một niềm
nó
còn hơn.
Ấy một niệm hiểu mà tin như thế, tin cái kinh này còn hơn.
Tín giải có một niệm thôi. Cái niệm tín giải của mình á hơn người ta tu 80 muôn ức về cái năm ba la mật một câu thành Phật.
80 muôn ức na do tha kiếp. Mình tu được bao hôm đã cho là to lắm. Thế mà hiểu mà tin được. Mà thôi chứ không phải sáu. Còn thiếu cái bát nhã, ở đây còn thiếu cái bát nhã.
Nó mới
thua cô. Thì gọi là ba la mật nghĩa là tu lục độ thôi. Thì gọi là tu ba la mật thì cái danh từ người ta gọi thế, người ta cứ nói thế. Nhưng đây